Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kiệt Nguyễn ở New Orleans, bang Louisiana gửi email đến câu hỏi như sau.
Kính thưa bác sĩ, khi tôi còn ở Việt Nam trước đây, mỗi khi ớn lạnh, khó chịu trong người thì người lớn nói là trúng gió và mang ra cạo gió. Ngủ qua đêm rồi hôm sau thức dậy, phần lớn là thấy khỏe khoắn trở lại. Nay tôi ở Mỹ, mỗi khi nói bị trúng gió thì bị bọn trẻ cười, cho là nhà quê. Có đứa còn nói lần sau thấy gió thì nhớ né đừng để trúng gió. Nhưng cũng có lúc thấy bọn trẻ bị cảm lạnh và nói bằng tiếng Anh là catch a cold. Nếu dịch từ theo từ thì tôi hiểu là bắt phải cảm lạnh và đứa khác đùa là told you not to catch a cold. Tôi cũng hiểu đại khái là đã bảo rồi, đừng có bắt cảm lạnh mà. Xin hỏi bác sĩ, cảm lạnh hay cold đó có phải người mình vẫn gọi là trúng gió không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời thính giả Kiệt Nguyễn ở New Orleans, Louisiana, hỏi cảm lạnh có phải người mình vẫn gọi là trúng gió hay không? Thì câu trả lời ngắn là có và một phần thôi. Nhưng mà tôi xin đi vào chi tiết sau đây. Nói trước hết là nói về trúng gió. Thì chúng ta nói là trúng gió giống như người Trung Hoa giải thích cũng nhiều chuyện trong bệnh tật bằng cái từ là phong. Thì phong có nghĩa là gió và trong cái chữ phong có nghĩa là bệnh phong hay là bệnh điên cuồng theo như là từ điển của Đào Duy Anh. Thì cũng có cái chữ phong là gió ở trong đó. Một từ mà chúng ta thường nghe mà cũng ngộ nghĩnh là cái thượng mạ phong thì cũng có thể nói nôm na là trúng gió lúc trên lưng ngựa. Thì có lẽ gần với khái niệm với gió gây ra bệnh của chúng ta thì người Tây Phương cũng nghi là trong không khí có cái gì đem đến một cái gì đó gây ra bệnh tật. Ví dụ chúng ta biết là bệnh sốt rét do muỗi cắn chích vào do cơ thể, muỗi nó chích vào cơ thể chúng ta, ký sinh trùng Plasmodium. Và cái ký sinh trùng này nó nhiễm vào máu rồi sinh sôi nảy nở, nó phá hủy các tế bào hồng cầu trong máu chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết như vậy đó là nhờ những cái khám phá mới đây. Nhưng mà từ thời cổ đại, tức nghe ví dụ như thời Hippocrates, tức nghe là ông này sanh năm 460 trước Chúa Giáng sinh và mất năm 370. Thì theo Hippocrates thì xài cái chữ là miasma. Miasma là có nghĩa là khí độc bay từ dưới đất lên, gây ra bệnh nóng sốt, lạnh run, bệnh mà chúng ta bây giờ gọi là bệnh sốt rét, và tiếng Anh gọi là malaria. Thì ngay cái chữ malaria này nó cũng là do cái gốc tiếng Ý, nó có nghĩa là cái chữ man là xấu và aria là không khí, có nghĩa là cái không khí xấu. Thì tương tự giống như chúng ta nói là nơi sơn lam chướng khí là cái không khí ở đó nó không có được tốt và nó gây bệnh. Nói như vậy để thấy Đông và Tây cũng có nhiều chỗ gặp nhau trong y khoa, và mặc dù giới trẻ nhiều khi cũng có thành kiến đối với cái kiến thức của chúng ta, cổ truyền hay là truyền thống của chúng ta. Chúng ta nếu mà hiểu được khoa học đi một số chi tiết thì có thể là giải thích cho chúng hiểu. Bây giờ nói về cái từ, những cái người tiếng Anh gọi là catch a cold hay là catch cold. Thì tiếng Pháp cũng gọi là, nó cũng gọi tương tự như vậy, nó gọi là froid, là lạnh. Thì từ tiếng Anh to catch a cold là do tin tưởng rằng là ta lạnh làm cho chúng ta bị cảm mạo và bị cúm, bị flu. Thường thường người ta gọi là flu. Thì y khoa căn cứ trên thực chứng, bây giờ hiện nay người ta dùng cái y khoa evidence-based medicine. Thì người ta cho rằng nghĩ như vậy là sai. Người ta từng cho một đám thanh niên khỏe mạnh tình nguyện ra ngoài trời băng giá và thấy so sánh với nhóm kiểm soát, control, không có bị ra ngoài, thì cái đám thanh niên ra ngoài chẳng bị cảm cúm gì nhiều hơn cái nhóm kia. Thì theo y khoa chính thống thì chỉ có các siêu vi bệnh cúm, bệnh cảm, mà thường nhất là cái con siêu vi gọi là rhinovirus, có nghĩa nôm na là con siêu vi ở trong mũi, hay là cái bệnh cúm là influenza virus, thì người ta nghĩ là mới những cái virus như vậy mới sinh làm cho chúng ta bị cảm hay là bị cúm. Còn nếu mà đi mưa bị ướt đầu, bị gội đầu không làm cho chúng ta cảm cúm. Thì cho nên lúc phụ huynh ở bên Mỹ này đem em bé khám bệnh vì sốt cao mà bác sĩ bảo đem nó tắm nước ấm đi cho bớt nóng sốt, thì ông nội, ông ngoại, tức là những cái người thế hệ trước muốn cạn lại sợ nó trúng gió, trúng nước hay là nó cảm lạnh. Thì tuy nhiên tôi nghĩ trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Và nếu chúng ta đang khỏe mạnh nhưng trong mũi chúng ta mang sẵn cái con virus cảm cúm, như tự nhiên là rhinovirus hay là influenza virus, thì nếu chúng ta ra lạnh thì các mạch máu ở trong mũi, trong họng chúng ta có thể co lại và nhiệt độ ở trong đường hô hấp giảm xuống làm cái những cái con virus nó đang ở sẵn ở trong đó nó sinh sôi nảy nở lẹ hơn và gây bệnh thật sự, mặc dù là nếu chúng ta không có bị lạnh thì nó không có gây bệnh. Bởi vậy trong một thí nghiệm ở Cardiff ở Anh trước đây, người ta cho một số người nhúng chân vào nước đá 20 phút và những cái người này bị cảm nhiều gấp đôi so với những cái người không nhúng chân vào nước lạnh. Bây giờ chúng ta bàn đến cái vấn đề trúng gió và cái nguyên nhân có thể gây trúng gió. Tôi tham khảo một số từ điển từ Việt Nam mới cũng như cũ và những cái định nghĩa về chữ trúng gió rất là thay đổi tùy theo tác giả. Thì nói chung á, vấn đề trúng gió nó rất là phức tạp. Thì thường chúng ta gặp một cái người bề ngoài đang khỏe mạnh, tự nhiên chóng mặt, thấy lạnh, ớn lạnh trong người thì cũng có thể gọi là trúng gió. Nếu người đó xây sầm, méo mặt hay là té xỉu, bất tỉnh nhân sự, có khi chết nữa thì người ta cũng nói là người đó xỉu hay là chết vì trúng gió. Thì tất nhiên có thể là nếu mà giải thích về y khoa hợp lý thì những lý do như là tim người đó đập loạn nhịp, làm máu không có lên kịp tới trên đầu, không có nuôi bộ óc kịp một lúc nào đó, thì người đó bị xỉu, hoặc là cái cơn đau tim đột ngột, nhồi máu cơ tim, hay là tai biến mạch máu não, một cái mạch máu đi vào xong một cái vào đi một cái vùng nó trên não nó bị nghẹt hay là nó bị bể ra và nó chảy máu. Nhưng mà thường hơn cả là chỉ vì bệnh nhân, nếu mà cái người trúng gió mà xỉu thì tiếng từ tiếng Anh gọi là syncope, thì cái người đó nó họ ngất xỉu tạm thời và chỉ cho vài giây đồng hồ, khi nằm xuống thì hết, do là vì cái hệ thần kinh đối giao cảm là tự nhiên là parasympathetic system của cái người đó nó hoạt động quá nhiều, làm cho cái tim họ đập quá chậm và cái mạch máu họ giãn nở ra cùng một lúc thì áp huyết của họ hạ xuống và cũng như vậy nữa, máu không lên đủ trên đầu thì người đó xỉu xuống và khi mà người đó nằm xuống thì máu lại vì nó không phải đi ngược lại với lại cái gravity với lại trọng lượng thì máu để lên lại đầu đầy đủ và người đó khỏe lại như thường. Thì tuy nhiên có nhiều trường hợp mà người ta chứng minh là gió nó cũng là cái thủ phạm đích thực của cái bệnh người, một cái người đó. Ví dụ có trường hợp một bệnh nhân dị ứng với lại con ngựa, thường thường là những cái người hay cởi ngựa hay là săn sóc ngựa, họ tiếp xúc nhiều lần với con ngựa, thành ra họ bị dị ứng với lại những cái số protein ở trong con ngựa. Và bệnh nhân chỉ có cần đến gần con ngựa hay là cởi ngựa, cái hơi của nó, cái mùi của nó, và họ bị có thể, trong một số trường hợp rất hiếm, bị cái phản ứng nặng, và là phản vệ là anaphylactic reaction, họ ngất xỉu và họ bị shock. Cũng như vậy, những cái người dị ứng với đậu phộng có thể phản ứng chỉ vì cái người bên cạnh mở gói đậu phộng ra và cái gió nó bay qua cái người bị dị ứng. Thì vì chúng ta thấy như vậy cho nên ở trên máy bay người ta không có dọn những cái món ăn có đậu phộng nữa, nhất là những cái gói ở trong đó có bọng đậu phộng rang mà rất nhiều người thích nhưng mà bây giờ người ta không có dọn nữa. Cũng như ở trong các cái trường học, người ta cũng không có cho trẻ em ăn đậu phộng vì sợ những cái đứa nó dị ứng ở bên cạnh, những cái đứa đang ăn nó bị phản ứng. Bây giờ nói một cái yếu tố nữa là cái trời lạnh. Tuy nhiên mà có dính líu tới vấn đề này là cái mề đay do lạnh, từ tiếng Anh gọi là cold urticaria. Một số người bị cái dị ứng mề đay, nổi mề đay nếu mà họ bị lạnh. Và những cái người này có thể bị mề đay ngứa lúc ra ngoài thời tiết lạnh, lúc gió lạnh, lúc chảy mồ hôi. Khi mà chạy mồ hôi thì cái da nó ướt, rồi gió nó thổi, cái hơi ướt nó bốc lên, làm cái nhiệt độ da nó giảm xuống và cái người đó nổi lên mề đay. Hoặc là lúc ăn nước đá, cà rem thì sưng miệng lên, mở tủ lạnh, ngăn đóng đá cũng có thể gây triệu chứng tương tự. Nhưng mà nguy hiểm nhất là đối với những cái người này, nếu mà họ nhảy vào một cái hồ tắm, một cái bồn tắm đột ngột, ví dụ trong nhà không có ai, thì họ có thể bị sốc, phản vệ, tất nhiên là anaphylactic shock, tất nhiên là tụt huyết áp, tăng sông giảm xuống, và trong những cái trường hợp mà cùng cực thì có thể chết nếu không cứu kịp thời. Định bệnh tương đối dạng gì đối với những cái người này là chúng ta đặt một cái miếng nước đá lên trên một cái vùng da nhỏ của người đó và để đó chừng 4-5 phút. Sau đó chúng ta lấy ra và chúng ta ngồi đợi trong chừng 10 phút, 15 phút xem ở trên cái chỗ mà đặt cục đá đó, nước đá đó, cục nước đá đó, nó có nổi lên mề đay hay là không. Và chữa trị thì thường thường người ta dùng một cái chất kháng sinh histamine, ciproheptadine. Cái chất ciproheptadine là một cái chất mà kháng histamine mà người ta thường hay dùng trước đây để cho trẻ em ăn ngon miệng hơn. Viết là CIPROHEPTAD và là một chất kháng histamine. Xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.